Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết Năm tháng là đóa lượng sinh hoa của tác giả Đường Thất Công Tử. Truyện được phát trên 2vblog.com. Chương 23. Sáng sớm ngày hôm sau, bầu trời âm u, Tần Mạc kéo rèm cửa đứng quan sát hồi lâu, bỏ thêm 2 chiếc ô che mưa vào vali của tôi. Do nửa đêm tôi đạp tung chăn ra nên sáng sớm ngủ dậy hơi sụt sịt mũi. Anh phát hiện ra lại cau mày nhét thêm 1 túi thuốc lớn vào trong vali. Số thuốc này toàn ghi hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh, khiến người ta khó có thể đọc hiểu cách dùng và tác dụng. Khi tôi ăn sáng, anh nhận ra liền cầm bút và giấy lên dịch toàn bộ sang tiếng Trung. Trước khi ra khỏi cửa lại giảng giải cho tôi một lượt về cách dùng của từng loại, đồng thời bắt tôi phải nhắc lại một lần nữa mới gật đầu đi ra lấy xe đưa tôi tới nhà ga. Ngồi lên xe, thắt dây an toàn xong, Tần Mạc khởi động xe. Đột nhiên anh dừng lại và quay sang hỏi tôi, mang theo dung dịch rửa kính áp tròng chưa? Tôi vội vàng nhảy xuống xe quay về lấy dung dịch rửa kính. Vội vội vàng vàng quay lại, Tần Mạc đang khoanh tay đứng tựa vào cửa xe. Sữa rửa mặt mang theo chưa? Tôi suy nghĩ một lát, gật đầu. Anh quay người mở cửa xe, vô thức nói, vùng núi chắc chắn rất lạnh, mang theo găng tay rồi chứ? Tôi cất lọ dung dịch rửa kính rồi lại quay về lấy găng tay. Cầm theo găng tay quay lại, ngồi vào xe, Tần Mạc yên lặng hồi lâu. Em chắc chắn đã mang đủ đồ đạc rồi chứ? Tôi gật đầu, đủ rồi. Anh quay người bước xuống xe. Thôi được rồi, anh sẽ kiểm tra lại hành lý của em một lượt để xem liệu còn thứ gì quên mang theo không. Tôi lo lắng nói, tối hôm qua em đã sắp xếp đầy đủ rồi, thật đấy, chỉ quên găng tay nhưng đã mang theo đây rồi. Anh đừng chần chừ nữa, nếu không tàu sẽ chạy mất. Anh đã mở vali ra, tiện thể nói, bọn em đi chuyến 9 giờ rưỡi đúng không? Bây giờ mấy giờ rồi? Tôi đưa tay vào túi tìm điện thoại để xem giờ, chột dạ. À, em quên mang theo điện thoại rồi. Anh đợi chút nhé, em quay về lấy điện thoại. Anh ngẩng đầu lên cười mà như không. Tôi đừng đồ dùng cá nhân khi đi du lịch mới mua ngày hôm qua em cũng không mang theo, đúng rồi. Cúi đầu xuống dùng tay lật dở đồ đạc, bằng vệ sinh đâu. Từng cơn gió lạnh thổi tới, chúng tôi đi xuyên qua nửa thành phố, cuối cùng đã kịp tới nhà ga trước 9 giờ. Chu Việt Việt rụt cổ dắt theo Nhan Lãng đứng đợi tôi ở phòng chờ. Nhan Lãng vẫn đang nghỉ ốm, không phải đi học. Từ khi biết tôi đến dạy tình nguyện ở vùng núi, nó cứ nằng nặc đòi đi theo để trải nghiệm cuộc sống. Tần Mạc đã mời bác sĩ tới kiểm tra cho nó. Bác sĩ nói rằng nó hoạt bát như vậy đã có thể thích nghi với các chuyến đi, dù ngắn hay dài. Hơn nữa, trẻ con nếu được mở rộng tầm hiểu biết cũng rất có lợi cho sự phát triển của trí óc. Đi tình nguyện cùng với tôi cũng có ích. Tần Mạc không phản đối cũng không tán thành. Hội sinh viên lại càng thể hiện tinh thần nhân văn đối với một đứa trẻ, không những không phản đối mà còn miễn tiền vé đi và về cho Nhan Lãng. Chu Việt Việt cho rằng nếu không nhận quyền lợi này cũng sẽ bị các phần tử tiến bộ của hội sinh viên mang số tiền đó đi ăn nhậu. Không được để xảy ra những việc như vậy, tôi và cô ấy đều có chung quan điểm. Mong muốn của Nhan Lãng đã trở thành hiện thực mà không tốn nửa xu nào. Nó rất phấn khởi, tôi và Chu Việt Việt cũng rất vui. Mọi người về cơ bản đều lên tàu với tâm trạng hào hứng. Chỉ mình Tần Mạc khẽ nhíu mày. Khi tàu chạy, anh giơ điện thoại vẫy vẫy về phía tôi. Tôi nghĩ một hồi mới hiểu ý của anh, lôi điện thoại trong túi ra xem, có một tin nhắn mới. Nhớ sạc pin điện thoại, đừng để anh không tìm thấy em. Tàu hỏa chậm chậm lăn bánh, quay đầu lại nhìn, dù với tốc độ chậm chạp như vậy, nhưng cũng đã đi rất xa. Bầu trời của thành phố C vẫn âm u xám xịt, Tần Mạc đứng trên vỉa hè, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng mờ mờ. Trong ký ức tôi dường như cũng có cảnh tượng chia ly như vậy, nhưng tôi suy nghĩ hồi lâu, chỉ cảm thấy cảnh tượng mang đầy tính nghệ thuật như vậy, gặp được một lần trong đời đã là hiếm có. Gặp được 2 lần lại càng khó hơn, chắc là do khi xem phim Đài Loan hoặc phim Hàn Quốc, có ấn tượng sâu sắc với những cảnh như vậy. Lại thêm thời gian trôi qua quá lâu, ấn tượng vẫn còn, nhưng hình ảnh đã hoàn toàn biến mất rồi. Tàu hỏa nhanh chóng rời khỏi thành phố C. Ngoài cửa sổ, từng dãy nhà xưởng nhả cột khói đen sì đang lướt qua tầm mắt của chúng tôi. Nhan Lãng ngồi bên cạnh tôi đã gà gật. Hôm qua, khi đưa nó tới nhà Chu Việt Việt, tôi quên mang theo khăn quàng cổ cho nó. Lúc ở sân ga, Tần Mạc đã cởi khăn của mình quàng cho Nhan Lãng. Nhưng vì khăn của người lớn quá dài, phải quấn vài vòng, thoạt nhìn cổ của nó hệt như con quay lật ngược. Nhan Lãng co người lại trong những vòng khăn, dần dần chìm vào giấc ngủ say. Chu Việt Việt ngồi đối diện, không hề nhìn tôi và Nhan Lãng, đôi mắt cứ đăm đăm nhìn về một nơi nào đó. Tôi khua khua tay trước mặt cô ấy. Cậu có mang theo bộ bài không? Chúng ta chơi vài ván. Cô ấy gạt tay tôi ra, tiếp tục chăm chú nhìn về một nơi nào đó. Tôi quay đầu lại theo hướng nhìn của cô ấy, thấy vị trí ngồi ở góc chéo cách đó hai hàng ghế, có một người tóc dài đang ngồi đeo tai nghe, nghe nhạc. Tôi quay đầu lại hỏi Chu Việt Việt, người đó là con trai hay con gái vậy? Chu Việt Việt ngạc nhiên nhìn tôi, giơ một ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng. Cậu không nhận ra anh ta là ai ư? Trình Gia Mộc, tiểu thuyết gia theo trường phái tiên phong, cậu còn mang tiếng là một người học văn cơ đấy. Chú thích, tiểu thuyết theo trường phái tiên phong hay còn gọi là tiểu thuyết thực nghiệm là một thể loại coi trọng tính hư cấu, lấy ý nghĩa và sự biên hóa của phương pháp tự thuật làm cách thể hiện. Trong tiểu thuyết thực nghiệm, người đọc sẽ được trải nghiệm sự khủng hoảng của ngôn ngữ và chỉ có thể phát hiện ra cái bản thể ở chính những gì ẩn sâu trong đó. Hết chú thích. Tôi kìm được ý định muốn hỏi Chu Việt Việt xem rốt cuộc có biết trường phái tiên phong là gì không, nhưng vẫn quay đầu lại, lén lén nhìn người thanh niên đang nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Tàu hỏa sắp chạy qua một đường hầm, lát cắt nhìn nghiêng đó cho dù ở bất kỳ góc độ nào cũng không thể rõ ràng được. Trong chốc lát, đoàn tàu chạy vào đường hầm, tôi thì thầm với Chu Việt Việt trong bóng tối. Sao cậu biết đó chính là Trình Gia Mộc? Chẳng phải Trình Gia Mộc rất kín tiếng sao? Luôn sống ẩn dật, không ký tặng, không tọa đàm, cũng không cho đăng ảnh của mình trên các trang cá nhân. Chu Việt Việt ngắt lời tôi. Cậu có thể không tin vào trí tuệ và sức mạnh của truyền thông, nhưng không thể không tin vào trí tuệ và sức mạnh của trang Tianya. .cn chứ. Lần trước trên trang Tianya có một chủ đề về các tác giả nam điển trai. Không biết ai đã đăng ảnh của Trình Gia Mộc lên. Vì quá đẹp trai nên tớ đã nhớ rất kỹ. Đẹp trai thật đấy. Có phần giống với Nahito Fujiki hồi trẻ. Chú thích. Nahito Fujiki, ca sĩ, diễn viên người Nhật. Hết chú thích. Chu Việt Việt tiếp tục gợi ca về các mỹ nam. Thực ra ban nãy mới nhìn qua, ngoại hình của Trình Gia Mộc cũng không đến nỗi quá xuất sắc lắm. Chỉ là sau khi trải qua từng đợt vùi dập của các nữ tác giả xinh đẹp, đồng đảo người dân đã có cái nhìn tương đối khoan dung với nhan sắc của các tác giả rồi. Tôi nhớ lại một cuốn sách của Trình Gia Mộc đã đọc từ năm ngoái, viết về một cô gái trẻ tài năng, đam mê vẽ tranh. Cô gái trẻ có một cậu bạn trai thành mai trúc mã, cả hai cùng trải qua một cuộc sống với những áp lực học hành. Ban ngày thì đi học, buổi tối về làm bài, cuối tuần tới lớp học thêm ở một thành phố ven biển. Mọi người đều khát khao mong ngóng ngọn gió lành giảm tải áp lực cải cách giáo dục sẽ thổi tới thành phố nhỏ này. Nhưng dưới sự mong đợi mòn mỏi đó, thì tin tức đưa tới lại là kỳ thi tuyển sinh đại học, vẫn theo phương thức 3 cộng môn tổng hợp cộng 1. Bố mẹ của cô gái đã nghiên cứu kỹ cách thức thi đại học của 2 năm gần đây. Đại đánh giá thành tích học tập của con gái, cảm thấy chỉ có thể để cô thi vào học viện mỹ thuật ếch. Vậy nên mới mời giáo viên tới nhà phụ đạo thêm cho cô về môn vẽ. Giả sư chính là con trai của bạn của mẹ cô, một họa sĩ trẻ tuổi. Cô gái theo thầy giáo học vẽ, xa rời người bạn thanh mai trúc mã. Người bạn trai kia cũng thân thiết với một cô gái khác, thậm chí họ còn hẹn với nhau sẽ cùng thi vào một trường đại học. Cô gái trẻ không thể tha thứ, chịu một cú sốc lớn. Để chuyển hướng sự chú ý của mình, cô nỗ lực học vẽ. Cũng chính trong quá trình nỗ lực, cô đã nảy sinh tình cảm với thầy giáo của mình. Nhưng thứ tình cảm này đã định trước là không có kết quả tốt đẹp. Cô gái không thể chấp nhận được việc bản thân mình lại có ý nghĩ vô đạo đức như vậy với thầy giáo, luôn luôn kìm nén bản thân. Không lâu sau đó, cậu bạn trai kia nhận được rằng người mà cậu muốn học chung một trường không phải là cô gái nọ, bèn quay trở về bên bạn gái cũ, hy vọng cô ấy sẽ tha thứ. Để bản thân mình không lún sâu vào con đường trái với luân thường đạo lý, cô gái trẻ thử đón nhận lại bạn trai cũ, nhưng không thể vượt qua, hai người hợp hợp tan tan. Thầy giáo vẫn luôn là thầy giáo, nhưng cũng lại là cái gai giữa hai người bọn họ. Rồi cũng có một ngày, vị thầy giáo kia rời xa thành phố nhỏ. Cô gái trẻ nhìn anh ra đi, lòng vô cùng không nỡ, nhưng lại không nói bất kỳ câu níu kéo nào. Cô gái trẻ đam mê vẽ tranh, trở lại cuộc sống bình thường như trước đây bên cạnh người bạn trai cũ, thậm chí còn vụng trộm thử nếm trái cấm. Có một đứa con trai, hai người vừa lo lắng vừa hưng phấn, dường như hình bóng của chàng họa sĩ trẻ đã hoàn toàn biến mất trong tâm trí họ. Cũng chính vào lúc đó, tình báo người kia đã mất trong một sự cố ngoài ý muốn, được đưa đến từ bờ bên kia đại dương. Ngày hôm sau, cô gái trẻ cũng mất tích. Người bạn trai cho rằng đây là một vụ mất tích có kế hoạch. Cô ấy vẫn không thể quên được người thầy giáo mà cô chưa từng thổ lộ tình cảm của mình. Nhưng 3 ngày sau, cảnh sát tìm tới nhà của họ, thông báo rằng cô gái trẻ đã ra đi trong một vụ án mạng. Câu chuyện đột ngột dừng lại ở đó, không ai biết rằng trong giây phút cuối cùng của cuộc đời, người cô gái trẻ kia yêu là người bạn trai thanh mai trúc mã hay người đã từng là thầy giáo dạy vẽ của cô. Nhan đề cuốn sách là Cô gái mặc váy đỏ, là cuốn sách mới ra vào năm ngoái của anh ta, được xuất bản tương đối lặng lẽ. Về cơ bản không tổ chức quảng cáo tuyên truyền, bút pháp đã thay đổi không còn sự lạnh lùng bén nhọn như trước nữa, thay vào đó là sự sâu sắc, chân thành. Bìa sách cho in câu đề tặng do chính tay tác giả viết: Dành tặng cô gái đã ra đi tới nơi thiên đường của tôi. Một khoảng thời gian rất dài, tôi không thể quên được câu chuyện này, không thể hiểu nổi sao thời trung học người ta lại có thể lẫy lừng vang dội như vậy. Nhưng nhớ lại thời trung học của mình cũng lẫy lừng không kém, nên không tiện nói thêm gì nữa. Chu Việt Việt và tôi cùng đọc quyển sách đó, cô ấy chỉ băn khoăn rằng tại sao nữ nhân vật chính lại cảm thấy việc có tình cảm với thầy giáo là trái với luân thường đạo lý. Cách nhìn nhận của cô ấy là: chỉ là gia sư thôi, có gì mà luân thường với không luân thường chứ. Nếu hai người đều có tình cảm với nhau, vô đạo đức thì cũng thành có đạo đức. Tình yêu đích thực là vô địch mà. Nếu một cuộc hôn nhân mà hai người không có tình cảm với nhau, anh nuôi vợ bé, còn tôi ngoại tình, có đạo đức lại trở thành vô đạo đức rồi. Tình yêu đích thực vẫn là vô địch. Tàu hỏa đã ra khỏi đường hầm, các toa tàu dần dần sáng trở lại. Tôi hỏi Chu Việt Việt, có muốn tới xin chữ ký của anh ta không? Chu Việt Việt suy nghĩ hồi lâu, nói: trong túi tớ có mang theo một cái áo len ghi lê, cậu thử nói xem, nếu tớ yêu cầu anh ta ký tên lên áo len đó, theo giá thị trường, bán truyền tay cho fan hâm mộ của anh ta sẽ kiếm được bao nhiêu? Tôi vừa cảm thấy Chu Việt Việt rất có đầu óc kinh doanh, vừa cảm thấy việc này khó mà biết được chính xác, nên nói một cách khó khăn. Giá trị về mặt tiền tệ của một ngôi sao cũng tương đương với số tiền bỏ ra để đào tạo nên ngôi sao đó. Về cơ bản sẽ không tuân theo quy luật của thị trường. Tớ thấy chủ yếu cần phải xem người sẽ mua chiếc áo len đó của cậu ngốc tới mức độ nào. Nếu ngốc bình thường có thể bán với giá 100-200 tệ, nếu vô cùng ngốc nghếch, chưa biết chừng có thể bán với giá 1-2000 tệ. Đôi mắt của Chu Việt Việt bỗng sáng bừng lên, 2 giờ sau nói: tùy Trình Gia Mộc là một tiểu thuyết gia, là nhà văn, mà nhà văn vẫn khác nghệ sĩ, chắc không bán được với giá cao như vậy đâu nhỉ. Tôi vừa giúp cô ấy lấy túi hành lý ra, vừa an ủi: xã hội bây giờ nhà văn mà nổi tiếng thì cũng được coi là nghệ sĩ rồi, nghệ sĩ nổi tiếng thì lại làm nhà văn, chẳng có gì khác nhau cả, cậu cứ yên tâm. Chúng tôi lục tìm chiếc áo len ghi lê đó, quay đầu lại quan sát động tĩnh của Trình Gia Mộc, hồng tìm cơ hội thích hợp để tiến tới xin chữ ký của anh ta. Anh ta vẫn giữ yên tư thế ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, tay phải đưa lên, ấn ấn vào tai nghe. Tôi nhìn Chu Việt Việt không chớp mắt, nói: cô gái, dũng cảm lên nào. Chu Việt Việt đáp: được, tớ sẽ... Còn chưa nói xong thì Trình Gia Mộc bỗng nhiên quay đầu lại, vừa thoáng nhìn thấy khuôn mặt của anh ta từ phía chính diện, tôi ấn chặt Chu Việt Việt đang nhấp nhổm đứng lên xuống ghế. Chu Việt Việt ngạc nhiên, cậu làm gì vậy? Tôi hỏi, cậu có biết tiếng Nhật không? Chu Việt Việt nói, Hanashi Yamete Isai. Chú thích, từ tiếng Nhật có nghĩa là buông ra, dừng lại đi, đau quá. Hết chú thích. Tôi hỏi tiếp, có câu nào bình thường hơn chút không? Chu Việt Việt suy nghĩ khoảng 2 giây. Baka Yaru. Chú thích, từ tiếng Nhật có nghĩa là thằng khốn. Hết chú thích. Tôi ôm đầu nói, tốt nhất là cậu đừng qua đó cho mất mặt nữa. Người ta rõ ràng là Nahito Fujiki. Cậu ngay cả vài câu tiếng Nhật hoàn chỉnh cũng không nói được, còn đề nghị người ta ký tặng gì nữa chứ. Chu Việt Việt ngạc nhiên, không thể như vậy được. Cậu nhìn anh ta xem, rõ ràng là bức ảnh đã đăng trên trang Tianya mà. Trang Tianya cũng nói rồi, đó chính là Trình Gia Mộc. Tôi xua xua tay. Trên trang Tianya còn nói rằng Hàn Hàn và Quách Kính Minh là một cặp đấy. Cứ tin vào Tianya đi, thì chẳng còn trong trời nữa đâu. Cậu đừng quá ngây thơ nữa, chưa biết chừng là do ai đó chơi xấu, đăng ảnh của Nahito Fujiki lên, rồi đánh lừa nói rằng đó là Trình Gia Mộc. Trên đời này có nhiều người giống nhau như vậy sao? Lại còn không cùng chung quốc tịch nữa chứ. Chú thích, Tianya, từ cách phiên âm tiếng Trung của từ thiên nhai, có nghĩa là chân trời. Hết chú thích. Vừa nói xong, Nahito Fujiki, người mà 5 giây trước còn ngồi cách chúng tôi một quãng, chăm chú nghe nhạc và nhìn ngắm phong cảnh, giờ đã chuyển tới ngồi xuống ngay bên cạnh Chu Việt Việt. Chu Việt Việt há hốc miệng, tôi cũng há hốc cả miệng. Chu Việt Việt hồi hộp nói, Konnichiwa. Chú thích, từ tiếng Nhật có nghĩa là xin chào. Hết chú thích. Nahito Fujiki không hề phản ứng. Chu Việt Việt lại lắp bắp, Oppa, Konnichiwa. Nahito Fujiki vẫn không phản ứng lại. Chu Việt Việt hạ quyết tâm, cất tiếng, Can you speak English? Cuối cùng, Nahito Fujiki đã chịu cử động, nhưng lại không nhìn Chu Việt Việt mà túm lấy bàn tay của tôi, đưa mắt liếc nhanh một cái, ngón tay lướt qua nốt ruồi trong lòng bàn tay tôi. Nahito Fujiki dùng giọng tiếng phổ thông đúng tiêu chuẩn theo kiểu phương Bắc mà ngay cả Triệu Trung Tường sau khi nghe xong cũng ôm hận mà chết để chào hỏi với tôi. Bánh trứng, 8 năm rồi không gặp. Chú thích, Triệu Trung Tường, người dẫn chương trình của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc. Hết chú thích. Chu Việt Việt kinh ngạc nhìn tôi cũng kinh ngạc nhìn cô ấy. Mọi người đều im lặng. Hồi lâu sau tôi cất tiếng, hóa ra anh không phải là Nahito Fujiki ư? Chu Việt Việt cũng bổ sung thêm một cách đầy phối hợp, anh đúng thật là Trình Gia Mộc. Trình Gia Mộc, tiểu thuyết gia theo trường phái tiên phong. Trình Gia Mộc không buồn để ý tới chúng tôi, chỉ chăm chú nhìn tôi, đầu lông mày nhíu chặt, nét mặt về cơ bản rất điềm tĩnh, cúi đầu xuống nghịch nghịch hộp diêm hồi lâu, lầm rầm nói, đã 8 năm rồi, tôi không dám tin cậu vẫn còn sống. Hồi đó mọi chuyện ầm ĩ hết cả lên, cảnh sát cầm chiếc nhẫn tới để nhận người, mẹ cậu đã ngất ngay tại hiện trường, bố cậu dù thế nào cũng không thể chấp nhận nổi việc cậu đã tan xương nát thịt rồi. Sau khi Stephen về nước, tôi hoàn toàn không hiểu anh ta đang nói gì. Nhan Lãng bừng tỉnh dậy, dụi mắt gọi tôi, mẹ. Tôi mơ màng đáp lại một tiếng, hộp diêm trên tay Trình Gia Mộc rơi phịch xuống bàn. Con trai của cậu. Tôi đẩy Nhan Lãng, chào chú đi. Nhan Lãng cất tiếng chào chú. Trình Gia Mộc không trả lời. Nhan Lãng cảm thấy mất mặt, tức giận nhìn ra ngoài cửa sổ. Chừng 40 giây sau, Trình Gia Mộc nói, cậu vẫn còn sống, đứa bé cũng được sinh ra rồi. Nói xong, anh ta nhặt bao diêm lên xoay vài vòng, bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Không đúng, tôi không hề nghe nói Stephen kết hôn, cậu vẫn còn sống, còn sinh con với anh ta sao lại... Tôi khó hiểu, hả? Anh ta nhìn tôi, anh ta nghi ngờ rằng thằng đứa trẻ này không phải là con của anh ta, đúng không? Đầu óc tôi rối tung lên, cảm thấy nếu đúng như là anh ta nói, anh ta đã quen biết tôi khi tôi 16 tuổi, nhưng những thông tin mà anh ta mang tới quá nhiều, nhất thời khiến người ta trở tay không kịp. Tôi nói, cái đó... Anh ta mỉm cười đau khổ. Sau khi cậu mất tích, mọi người đều nỗ lực đi tìm cậu. Hồi đó tớ đã nói với bố cậu, đứa trẻ trong bụng cậu là con của tớ, mong rằng sau khi tìm được cậu rồi sẽ giúp cậu sinh nở một cách thuận lợi. Chúng ta sẽ lập tức kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp đại học. Miệng tôi há hốc thành hình chữ O. Anh ta tiếp tục. Sau đó Stephen về nước, tớ cũng nói với anh ta như vậy, rằng cậu đã mang theo con của tớ chết trong vụ đó. Stephen không nói gì cả. Tôi vẫn cảm thấy mông lung khó hiểu. Anh ta cắn chặt môi, không nói gì nữa. Bầu không khí bỗng chốc trở nên lạnh lẽo. Chu Việt Việt ngồi bên cạnh nheo mắt quan sát chúng tôi. Tôi cảm thấy không thể để bầu không khí tản ngắt như vậy được, liền thốt lên một tiếng. Hả? Anh ta liếc nhìn tôi. Tớ chỉ cảm thấy rằng cậu thích anh ta như vậy, mà anh ta lại chỉ coi cậu là trách nhiệm. Cậu là một người mạnh mẽ, hồi đó có thể nói chia tay là chia tay, chính vì không muốn mất tự tôn trước mặt anh ta. Nếu dưới số vàng cậu có linh thiêng, cũng nhất định sẽ không muốn để anh ta biết rằng cậu muốn sinh con cho anh ta. Dừng một chút lại nói tiếp. Nếu vì tớ mà hai người hiểu lầm, khiến cậu không được hạnh phúc, bánh trứng, tớ... Anh ta không nói tiếp nữa, nhắm mắt lại. Bên ngoài cửa sổ lại hiện lên từng dãy nhà xưởng, rồi khuất dần. Cuối cùng, Chu Việt Việt đã tìm lại được giọng nói, run rẩy có tiếng. Hai người là... Tôi hắng giọng, nhìn cô ấy một cách vô tội. Trần Gia Mộc ép ra một nụ cười, ngay cả đứa không biết nhìn sắc mặt của người khác như tôi cũng nhận thấy nụ cười ấy rất gượng gạo. Anh ta trách. Cậu cũng thật quá nhẫn tâm, dù vẫn còn sống nhưng suốt 8 năm không hề liên lạc với tớ. Ánh mắt của anh ta nhìn tôi nóng bỏng như ngọn đuốc. Tôi vừa rùng mình vì giọng điệu đầy thương cảm của anh ta, vừa nghĩ, vậy cũng phải cho tôi biết rằng còn có một nhân vật như anh đang tồn tại chứ. Không đợi tôi trả lời, anh ta bật cười đau khổ. Cũng phải, chúng ta bây giờ chẳng có quan hệ gì, cậu liên lạc hay không liên lạc với tớ cũng chẳng sao cả. Tôi rụt rè nói, thực ra cũng không thể nói như vậy được. Anh ta điều chỉnh lại tư thế ngồi một chút, khẽ khàng ngắt lời tôi. Sao đột nhiên lại về nước, hai bác có khỏe không? Sau khi cậu mất tích, họ đã đi di dân, tớ cũng không gặp lại họ nữa. Tôi chột dạ, hoang mang nhìn anh ta, nụ cười của anh ta cứng lại. Đừng nói với tớ rằng cậu không ở bên họ đấy. Tôi không nói gì cả, anh ta thu nụ cười lại sau cho mày. Tôi biết năm xưa cậu bỏ nhà ra đi, ngoài nguyên nhân có đứa trẻ, còn là bởi không thể chấp nhận sự thật rằng cậu không phải là con đẻ của họ. Nhưng cho dù họ không phải là cha mẹ đẻ của cậu, thì cũng đã nuôi dưỡng cậu tới năm 18 tuổi. Cậu có biết cái tình cậu đã qua đời khiến họ sốc thế nào không? Đầu óc tôi nổ tung một tiếng, trong giây lát không biết phải nghĩ như thế nào nữa. Trước đây tôi cũng từng tưởng tượng rằng cuộc sống trước khi mất trí nhớ của tôi chắc sẽ rất phức tạp. Chỉ có điều không ngờ rằng nó lại trắc trở đến như vậy. Tình yêu là kiểu tình yêu của Quỳnh Giao, tình thân lại là kiểu tình thân không có hồi kết. Thảo nào Phùng Tiểu Cương đã nói, cuộc sống mãi mãi sâu sắc hơn nghệ thuật. Nhưng trong tình cảnh này, rõ ràng mỗi câu nói của Trần Gia Mộc đều rất logic, rất thực, nhưng tôi lại không hề cảm thấy có chút chân thực nào cả. Nhìn lại, chẳng qua cũng chỉ mới 8 năm, nhưng 8 năm này đã thấm sâu vào tận xương thịt. Những chuyện của 8 năm về trước, nghe anh ta nói giống như chuyện của kiếp trước. Đương nhiên cũng có thể do trong lời kể của anh ta, những sự việc đã xảy ra trong cuộc sống mà tôi đã lãng quên kia có quá nhiều xung đột, kích thích quá mạnh mẽ, không thể khiến người ta có cảm giác gần gũi bình dị được, càng giống với một cuốn tiểu thuyết khoa trương xa vời. Chú thích Phùng Tiểu Cương, đạo diễn nổi tiếng của Trung Quốc, hết chú thích. Tôi nói, cậu đừng lo, tôi vẫn luôn sống với họ, tôi sẽ kết hôn với Stephen, tôi sống rất tốt, chuyện cũ đã qua rồi. À đúng rồi, nghe nói cậu cũng kết hôn rồi. Anh ta chăm chú nhìn tôi một lát, dường như đang nghiên cứu xem lời tôi nói có bao nhiêu phần tin cậy. Nhưng biểu hiện của tôi luôn nghiêm túc như vậy, thật sự khiến anh ta không thể không tin. Anh ta hạ giọng ậm ừ một tiếng, vậy thì tốt. Im lặng khoảng 2 giây, dường như nhớ ra điều gì đó, anh ta lại nói, cậu còn chưa gặp vợ của tớ, lúc nào đó sẽ đưa cô ấy tới gặp cậu. Tôi gật đầu, à, được. Sau đó hai chúng tôi cùng im lặng. Trình Gia Mộc luôn nhíu mày suy tư, tựa như lạc vào một thế giới không có người. Dù Việt Việt mấy lần lôi chiếc áo len ghi lê ra rồi lại lặng lẽ thu về. Dường như anh ta không có ý định trở về chỗ ngồi của mình. Tôi và Chu Việt Việt không tiện nói chuyện, chỉ có thể trao đổi với nhau bằng ánh mắt. Chu Việt Việt dùng ánh mắt hỏi, hai người có chuyện gì vậy? Tôi dùng ánh mắt trả lời cô ấy, chẳng có gì, chẳng có gì, đợi anh ta đi rồi tớ sẽ giải thích với cậu. Nhân lãng lục trong túi tìm thấy một bộ bài, xịt xịt mũi nói, chúng ta cùng chơi bài đi. Chu Việt Việt khó nhọc đẩy bộ bài của Nhan Lãng ra, liếc mắt nhìn về phía Trình Gia Mộc, giả bộ chính trực nói, chơi bài là thú vui đẳng cấp thấp, chúng ta trò chuyện một chút về đời người đi, nhân sinh gì gì đó ấy. Nhan Lãng không buồn ngẩng đầu lên,
bây giờ đều nói về chuyện sinh người cả, ai mà buồn nói chuyện nhân sinh nữa chứ, nhưng có thể nói về tính người, nói người trước, tính sau.
Chu Việt Việt chỉ tay vào Nhan Lãng, hồi lâu vẫn không thốt được lời nào. Tôi nhìn Nhan Lãng, chỉ cảm thấy nổi da gà, kiềm chế hồi lâu mới hỏi, ai dạy con vậy? Nhan Lãng đáp một cách vô tội,
bố.
Tôi ngạc nhiên, chẳng phải con vẫn luôn gọi là bố nuôi hay sao? Từ bố có thể gọi một cách tùy tiện như vậy ư? Nhan Lãng trả lời một cách thiếu kiên nhẫn,
chỉ là cách xưng hô thôi mà.
Trình Gia Mộc liếc nó một cái, thản nhiên nói, tính nết này không bị hệt Stephen. Trình Gia Mộc xuống tàu ở một ga nhỏ giữa đường, trước khi xuống còn trao đổi số điện thoại với tôi. Chu Việt Việt hỏi, tổng tổng, ban nãy hai người đang nói chuyện trước đây của cậu ư? Cậu đều biết rõ cả rồi. Tôi hoang mang ngước nhìn lên trần toa tàu, lắc đầu, làm gì có chuyện biết rõ cả chứ, nghe một cách nửa hiểu nữa không, nhưng chưa biết chừng có khi anh ta nhận nhầm người rồi. Chu Việt Việt ngạc nhiên chỉ vào tôi, vậy mà cậu còn làm ra vẻ chính cậu là cái cô bán trứng gì đó, nói rằng sống rất tốt, còn kết hôn với cái người tên là gì ấy nhỉ? Ngoài cửa sổ, một con diều rách mướp bị vướng vào cành khô của một cái cây không biết tên. Tôi nhìn theo cái cây càng lúc càng xa dần đó, sau khi sắp xếp câu chữ liền đưa ra ý kiến của mình. Như vậy anh ta sẽ không tới làm phiền cuộc sống của tớ nữa, cho dù tớ là cô gái mang tên bánh trứng gì đó, cũng không ai có thể tới làm phiền cuộc sống của tớ. Hai mẹ con tớ khó khăn lắm mới có thể sống một cách yên ổn, chịu không nổi sóng gió nữa đâu. Chu Việt Việt đón lấy quân bài trong tay Nhan Lãng nhìn tôi hồi lâu, rồi thì tôi thật sự không hiểu nổi cậu nữa. Nhan Lãng bật cười một tiếng,
những người con không hiểu được quá nhiều rồi.
Rồi quay sang hỏi tôi,
mẹ, chơi trò gì, tiến lên hay phẩm?
Tôi nghĩ một lát, chơi tiến lên đi. Tôi rất hiểu tại sao Chu Việt Việt lại không hiểu nổi tôi. Thứ nhất, cô ấy không phải người mất trí nhớ, không thể có sự đồng cảm. Thứ hai, con người của ấy chẳng có chút logic gì cả, không thích hợp làm nghiên cứu. Trước đây tôi cũng giống như những người bị mất trí nhớ khác, có một nỗi khát khao cuồng nhiệt muốn khôi phục lại trí nhớ. Khi không biết bản thân mình là ai thì sẽ không cảm thấy yên tâm, nhưng lại có một cảm giác lo sợ và hoang mang về việc mất trí nhớ của bản thân. Con người thường có cảm giác hoang mang lo sợ đối với những chuyện chưa biết. Trước đây, lòng khát khao mong mỏi lớn hơn cảm giác hoang mang lo sợ, nhưng giờ đây cảm giác hoang mang lo sợ lại lớn hơn. Hơn nữa, cùng với việc Tần Mạc xuất hiện, cảm giác lo sợ lại càng ngày càng tăng. Giờ đây, tôi không muốn nhớ lại quá khứ nữa. Cuộc sống khó khăn lắm mới thuận lợi như vậy. Gần đây, ông trời lại ưu ái cho tôi như thế. Dù thế nào cũng hãy đợi tôi nếm đủ trái ngọt đã. Nếu có muốn nhớ lại quá khứ thì cũng không phải là vào thời điểm này. Huống hồ tôi vốn chẳng nhớ ra nổi. Tất cả đều do sự sắp đặt của ông trời. Tôi nghĩ tôi chỉ là thuận theo duyên số mà thôi. Tàu hỏa đã tới ga. Sau khi ổn định chỗ ở, tôi gọi điện cho Tần Mạc thông báo đã đến nơi an toàn. Không biết anh đang làm gì mà thì thào hỏi tôi về nhiệt độ vùng quê, nơi ở có những thứ như máy sưởi hay không. Tôi kể với anh về những việc đã trải qua trên đường đi, nhắc tới chuyện tiểu thuyết gia theo trường phái tiên phong Trình Gia Mộc đi cùng toa xe với chúng tôi. Chu Việt Việt luôn lên kế hoạch xin chữ ký của người ta vào chiếc áo ghi lê, kết quả là người ta xuống tàu rồi mà kế hoạch vẫn không thực hiện được. Tần Mạc hỏi lại, Trình Gia Mộc. Tôi đáp,
Đúng vậy, anh ta có ngoại hình rất giống với Nahito Fujiki. Bản thân em còn giật cả mình. Anh quen anh ta ư?
Tần Mạc thấp giọng nói, không quen. Rồi dặn tôi, em mặc thêm nhiều quần áo vào, để xem ngày kia có rảnh không, anh sẽ tới đó một chuyến.